Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ một con đường, đường thánh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Ban đại diện Phật giáo quận thuộc thị xã Long Khánh, kính bạch Đại Đức Thích Minh Bằng, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Lời nói đầu tiên, chúng con xin tri ân đến toàn thể Chư Tôn Thiền Đức đã cho phép con về đây để giảng dạy cho quý Phật tử tại đây. Kính chúc quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, và chúng tôi xin kính chào toàn thể quý Phật tử A Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong buổi sáng trời rất là mát, niềm vui, niềm hoan hỷ và niềm phấn khởi khi chúng tôi thấy quý Phật tử chúng ta tinh tấn trong mỗi giây, mỗi phút và mỗi ngày để chúng ta tu, để chúng ta tìm về với cảnh giới cực lạc, bỏ hết bon chen, ganh ghét, hận thù, sân si, bỏ hết tất cả những công việc, những câu chuyện, những chướng mắc để chúng ta vào đây, để chúng ta tu, cố gắng mà chúng ta thành Phật đắc tổ. Thì cái đó là cái công hạnh duy nhất mà chúng tôi hoan nghênh và tán thán cái tinh thần mà quý Phật tử làm được. Không những quý Phật tử ở đây mà chúng tôi đi giảng khắp nơi, chúng tôi thấy ngày hôm nay, cách đây vài 2 năm thì Phật giáo cũng như là quý Phật tử tu rất là nhiều. Ai cũng biết tới chùa, ai cũng biết đi tu và ai cũng biết niệm Phật, ai cũng biết xả và bỏ bớt. Bớt thôi nha, chứ không phải hết. Ai cũng biết xả bỏ. Nhưng mà đó là cái sự phấn khởi duy nhất mà chúng tôi thấy được khi chúng tôi giảng ở khắp nơi để thấy quý Phật tử tu được như vậy, thì chúng tôi rất là mừng. Thì hôm nay chúng ta lại có nhân duyên để gặp nhau trong buổi sáng này, thì chúng ta gửi hết tất cả những tấm lòng yêu thương đến với mười phương chư Phật, gửi hết tất cả tấm lòng yêu thương của mình đến tất cả những chúng sanh còn đang đau khổ. Chúng ta gửi hết tất cả tấm lòng yêu thương của mình đến với tất cả những người không được như chúng ta đang ngồi đây, đang được mỉm cười, an lạc và hạnh phúc. Hòa Thượng Nhất Hạnh nói một câu rất là hay mà chúng tôi rất là tâm đắc. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chúng tôi thấy câu nói rất là hay. Thức dậy miệng mỉm cười, thường thường đa số chúng ta thức dậy ít mỉm cười lắm, vì khi mà chúng ta dậy á, chúng ta lại lo toan bao chuyện, đúng không ạ? Cơm áo gạo tiền, hơn thua, chồng con cháu chắc, nói chung là đủ thứ hết. Khi mở mắt ra là chúng ta đã lo tới tiền, chúng ta khổ vì những cái vật chất, những cái tinh thần như vậy, chúng ta ít mỉm cười được lắm. Nhưng mà Hòa Thượng dạy, thức dậy chúng ta phải tập sao là mỉm cười thôi, chứ cười nhiều quá ta tưởng mình bị sao? Bị khùng. Mỉm cười thôi, chúng ta mỉm cười nhẹ nhẹ thôi, mỉm cười để cho thấy cuộc đời này chúng ta vẫn còn gần nhau hơn. Mỉm cười để chúng ta thấy được rằng cuộc đời này chúng ta vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có cái gì đó để chúng ta bám víu vào cuộc sống, chứ không có thả lỏng. Đa số một số người nói sống nay, biết mai chi cho mệt. Sống nay thì biết hôm nay thôi, ngày mai không biết, chết ra sống sao, sống chi cho, nghĩ chi cho mệt. Hoặc là sống nay thì ngày mai không biết chết chi. Hoặc là sống khổ quá rồi, ráng sống nhắm mắt dậy, giá trời sao sáng mai cho chết queo cho rồi. Và sau sống khổ quá rồi thì chúng ta có những cái suy nghĩ, cái hành động và những cái lời nói ra làm cho chúng ta phải tự đau khổ bởi bản thân chúng ta, mà chúng ta không có thấy được điều đó là điều chúng ta cần phải bỏ nó đi. Vì Đức Phật dạy thân người khó được, chúng ta được làm thân người mà chúng ta được tu hành thân người khó được, giáo pháp khó gặp mà chúng ta đang gặp Phật pháp. Thân người khó được là chúng ta đã được làm thân người khỏe mạnh đó, bây giờ gặp được Phật pháp là khó, mà chúng ta không biết tu nữa thì chúng ta đáng trách, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết tu rồi, lúc nào chúng ta thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi là gì? Luôn luôn suy nghĩ cái đúng và việc đúng. Chứ đôi khi chúng ta dậy 24 giờ đó, có một số người thì biết đi tới chùa nè, số người đi biết đi bố thí cúng dường, có một số người là biết đi niệm Phật, biết đi này kia, còn một số người thì sao? Đi ăn trộm, ăn cướp, chơi bời, xè bài tí sắc, đi này kia kia nọ. Nói chung là chúng ta có một số người thì đi chơi, đi bời, còn một số người thì biết đi tu, cũng 24 giờ đó thôi á, mà 24 giờ mình làm được biết bao nhiêu việc thiện, cũng 24 giờ mà 24 giờ một số người làm biết bao nhiêu việc ác. Đó là sao? Đó là sự khác biệt giữa hai con người, cũng cùng tay, cùng chân, cùng mắt, cùng mũi, cùng một trái tim, cùng một nhịp đập, cùng một suy nghĩ, nhưng mà cái trí tuệ khác nhau. Đó là chúng ta quan trọng nhất là cái biết suy nghĩ và biết tu. Chúng ta ở đây ai cũng biết tu hết, chúng ta nhìn kỹ là ai cũng biết tu hết, mặt mày tươi rói, đúng không ạ? Hạnh phúc, mặc dù phía trước vẫn còn biết bao nhiêu cái đau khổ. Chúng ta có ai hết đau khổ không? Giơ tay thầy coi thử coi. Có ai nói coi thầy ơi con hết đau khổ rồi? Đó cô kia kìa, hết đau khổ rồi. Chúng ta hết đau khổ, đúng rồi. Hết đau khổ là chúng ta thành Phật. Ở đời mà hết đau khổ thì chỉ thành Phật thôi, còn không theo nữa lên bàn thờ ngồi. Đúng không ạ? Chúng ta khi nào chúng ta diệt được tham sân si, diệt được cái hỷ nộ ái ố, diệt được cái ganh ghét, cái hơn thua, thì lúc đó chúng ta mới hết khổ. Nhưng mà Đức Phật nói cõi Ta Bà này là cõi khổ hay cõi vui? Khổ hay vui? Khổ. Nhưng mà Đức Phật kêu này các đệ tử của ta ơi, các con hãy tìm cái hạnh phúc trong cái khổ, tìm cái vui trong cái khổ, vui trong cái khổ. Vui trong cái khổ là gì? Ví dụ chúng ta ở nhà, chúng ta đang sống trong cuộc sống chồng con, vợ chồng, đi về thấy chồng nó uống rượu bè bệt phơi phớt, nó chửi bới mình, thấy con đi chơi về hút chích, ăn chơi nhậu nhẹt phá phách, về mình buồn khổ, đúng không? Cái tự nhiên mình đi tu ở chùa Xuân Hòa về, tự nhiên cái mình buồn, trời ơi, ở chùa thì vui ơi là vui, về nhà thì buồn ơi là buồn, thôi đi tu cho rồi. Nhiều đó đi tới chùa, bởi vì nhiều người ở chùa 24/24 không về nhà. Về nhà là gì? Về nhà là về lại cái sự khổ đau, không về nhà. Nhưng chúng ta là người phàm, chúng ta đang sống ở cõi Ta Bà, chúng ta phải đối mặt với cái khổ. Là gì? Chúng ta về nhà, chúng ta thấy con chồng chúng ta như vậy, chúng ta vẫn buồn đó chứ. Ai mà không buồn, đúng không ạ? Ai cũng buồn hết, thầy cũng buồn, thầy Minh Bằng cũng buồn, ai cũng buồn hết. Ai cũng có một nỗi buồn riêng và một nỗi khổ riêng và niềm hạnh phúc riêng. Bởi vì Đức Phật nói ai cũng có một cái phước báo và cái một nghiệp lực riêng. Quan trọng là chúng ta biết tu để chuyển cái đó hay không. Đạo Phật chúng ta hay lắm quý tử. Đạo Phật chúng ta hay ở hai chữ, quý tử nên nhớ nha. Ai hỏi chúng ta là chúng ta hai chữ này là chúng ta hiểu hết đạo Phật. Một chữ, chữ duyên, và một chữ, chữ chuyển. Duyên là gì? Duyên trùng, duyên khởi. Cái này có thì cái kia sẽ có, cái buồn có thì cái giận sẽ có, cái tham sẽ có, cái sân sẽ có, cái si sẽ có, và cái hơn thua sẽ có, thậm chí cái lấy guốc chọi ta cũng có, hoặc là lấy dao đánh ta cũng có. Còn cái duyên của tu hành thì từ từ được giải thoát, được an lạc, sẽ sanh về cực lạc. Đó là cái duyên, nó sẽ chuyển theo một cái dòng gọi là duyên trùng, duyên khởi, đúng không quý tử? Còn cái chuyển là gì? Chúng ta biết cái duyên rồi, biết duyên là biết đến với đạo Phật, biết hiểu được Phật. Chuyển là gì? Từ từ tu sẽ được chuyển, chuyển cái khổ thành cái vui, chuyển cái u minh thành cái trí tuệ, chuyển cái phiền não thành cái không phiền não. Đó là hay nhất của đạo Phật chúng ta. Mà quý Phật tử cần nên nhớ hai chữ này. Chữ thứ nhất là chữ gì? Chữ gì? Chữ duyên. Chữ hai là chữ gì? Chúng ta tu mà không biết hai chữ này là không có đạt rồi. Chúng ta phải nhớ tu là có hai chữ quan trọng nhất là chữ duyên và chữ chuyển. Bởi vậy chúng ta hàng ngày chúng ta đối diện, ví dụ về chúng ta thấy chồng chúng ta, con chúng ta vậy, chúng ta dùng phương pháp nào để hóa độ chồng con chúng ta chưa vô đề đâu, để thầy đi lạc đề một tí rồi mới vô đề. Thì khi mà chúng ta về nhà thấy chồng con chúng ta vậy, thấy cháu chắc ta nó quậy phá vậy, thì chúng ta về nhà trước chúng ta làm gì? Đừng chửi nó, đừng la nó, đừng mắng nó. Chúng ta mới về mà chúng ta thấy vậy, chúng ta nổi máu và lạ sát lên, chửi mày vậy hả, chồng vậy hả, hoặc là con vậy hả. Thì sao? Chồng con chúng ta nói nhìn chúng ta bằng cặp mắt khác liền, về chưa kịp mở áo chàng ra chửi cái đó, thấy mình mặc áo chàng đó, hình bóng của Phật đó mà sao dữ vậy, Phật gì mà dữ vậy. Chúng ta tu chúng ta phải hiền chứ. À, chúng ta thấy cái màu áo này lao vậy, đẹp vậy, đeo cái bảng hiệu đẹp vậy, về nhà thấy cái mặt từ bi vậy, mà tự nhiên thấy con cái gì cái mặt tự nhiên cái sân si lên, chửi bới, làm cho con cái mình, chồng vợ mình hoặc là này kia cái đó mất niềm tin với Phật Pháp liền. Mất niềm tin với Pháp liền, lần sau xin đi chùa khó lắm. Cho tôi đi chùa đi, bà giữ như gì vậy, bà đi chùa làm gì? Ở nhà đi. Đúng không? Hoặc xin con tiền kêu đi cho mẹ 20 ngàn đi chùa đi, để mẹ đóng tiền. Mẹ đi chùa làm gì, mẹ còn giữ quá đi chùa làm gì. Hoặc đi, vừa đi tu về cái gặp bà sớm nói cái con này nè nó dữ lắm mà đi chùa làm gì, tự nhiên đùng đùng chửi nó. Mình chửi nó là mình đang dữ, đúng không ạ? Bây giờ mình tu mình tập thiền, ai nói gì mỉm cười thôi, ai nói gì mỉm cười, mặc dù chửi, chửi trong lòng thôi, chửi ngoài nó quánh sao, chửi trong lòng là niệm Phật. Chúng ta chửi trong lòng thôi, rồi chúng ta niệm Phật, Nam Mô A Di Phật, kệ mày mày nói tao nghe, kệ mày mày nói tao nghe, Nam Mô A Di Phật. Đừng có chửi lại thì chẳng khác nào mình bị ô nhiễm bởi cái phiền não của người ta, đúng không ạ? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa, cho thân tâm héo sầu, ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tăng tình là tình tính ta. Đâu có gì đâu buồn. Ai nói gì thì mình cứ nghe, đúng không ạ? Nghe sâu, nghe sâu là gì? Nghe thật kỹ là người ta nói, để hiểu thấu, để thương nhiều. Thương là gì? Thương là người ta chưa có biết đạo, chưa hiểu đạo, chưa được như mình, người ta còn cái tâm ế trượt nhiều quá, người ta còn thâm sân si nhiều quá, người ta còn gì? Người ta còn tất cả những nghiệp lực nhiều quá, nên họ ganh ghét mình, họ sân si với mình. Mình được cái này thì họ sẽ ghét mình, họ cho mình là những người như thế này, như thế kia, như thế nọ. Mình được tới Phật Pháp rất là khó. Thầy giảng nhiều, thầy nói nhiều, quý Phật tử đi tu chướng duyên nhiều lắm, đúng không quý tử? Quý tử đi tu có bị chướng duyên không? Có ai không bị chướng duyên? Giơ tay thầy coi thử coi. Tu chướng duyên nhiều lắm quý Phật tử à. Càng tu cao ma dương càng phá nhiều, càng đi tu nhiều, càng đi niệm Phật nhiều, càng phiền não nhiều, càng đi nhiều càng thấy chán nhiều. Sao vậy? Là chúng ta đang bị chướng duyên. Khi xưa quý tử thấy không, Đường Tâm Tạng đi thỉnh kinh, khi mà ngài chưa đi thỉnh kinh thì ngài ngồi pháp tòa ngài nói bình thường lắm. Tự nhiên ngài đi tu rồi, ngài đi thỉnh kinh rồi, mà ngài đi thỉnh kinh rồi, trời ơi, yêu nhìn nhện, ma dương quỷ dương nó phá ngài te tua luôn. Đó là gì? Đang bị khảo, đang bị thử và đang bị phải đối đầu với nó, coi cái sức của mình nhẫn nại tới đâu, cái sức của mình chịu đựng tới đâu. Con đường đến với Phật vô cùng khó khăn. Thầy nhắc lại, con đường tới với Phật vô cùng khó khăn, mà muốn đi vượt qua được phải tạo cho mình bằng đôi chân an lạc và bằng cái trí tuệ vững bền. Đôi chân an lạc là gì? Đôi chân luôn luôn vượt qua chướng ngại vật của cuộc đời. Không phải dễ mà đi tu được đâu quý tử. Đi tu thành Phật đắc tổ thì dễ, chứ tu tà tà thì dễ lắm. Khó lắm, đi tu thành Phật đắc tổ thì khó, nhưng mà đi tu tà tà dễ lắm. Đi tu cho qua ngày, thấy người ta đi tu mình cũng ham vui đi tu, thấy người ta đi mình cũng đi, thì từ từ cũng tà tà, chẳng ai phá mình hết. Nhưng mà mình tu mà quyết sao kiếp này hoặc là nhiều kiếp nữa mình vãng sanh cực lạc, về ở cảnh giới Tây, Tây phương thì vô cùng khó. Quý tử thấy không? Đường Tâm Tạng đó, tới cái nạn thứ 80 rồi mà Bồ Phật Tổ hỏi Bồ Tát à, ông Đường Tăng này bao nhiêu nạn rồi? Cái Bồ Tát hỏi, bấm 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 hỏi, 9 lần 9 81 nạn. Đạo Phật chúng ta 9 lần 9 81 nạn là, nhưng mà sao đường tăng mới có 80 nạn thôi Phật tổ ơi. Cuối cùng Bồ Tát xíu, okay, rớt từ trên, đang bay không trung quý tử coi không, đang bay trên vậy ngon lành, tưởng mình có phép bay rồi, cũng gặp nạn rớt xuống để thấy còn cái đó là vẫn còn nạn. Quý tử tưởng là đi tu rồi hay là ngồi cao rồi không bị nạn hả? Nạn nhiều hơn. Bởi vậy chúng ta khéo và suy nghĩ để chúng ta thấy được giá trị chân như của Phật rất là khó, mặc dù đạo Phật chúng ta rất là dễ. Đó là vậy, là ai muốn đi thì đi, ai muốn ngủ thì ngủ, ai muốn tu thì tu, ai muốn hú thì hú, ai muốn làm gì làm, không ai nói động tới ai. Đạo Phật chúng ta rất là dễ, nhưng mà con đường đi tới Phật rất là khó. Rất là khó là gì? Không phải ai cũng được lên bàn thờ ngồi gõ gõ con keng cốc 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 keng keng để người ta cúng đâu, không phải đâu. Ai cũng được người ta tôn trọng đâu, không phải vậy. Rất là khó chỗ đó. Bởi vậy nhiều người nói sao đạo Phật của thầy dễ quá, hay đạo Phật của thầy sao không có nề nếp, không có gì khuôn khổ vậy. Thầy nói không phải đâu, đạo Phật thầy không phải vậy đâu. Nhưng mà đạo Phật thầy muốn cho con người ý thức từ trong rễ ý ra, chứ không phải ý từ trên ngọn ý xuống. Ý rễ là gì? Phải mọc từ từ lên, rồi từ từ mới đưa hoa kết trái, chứ không phải là lấy từ trên ngọn lấy xuống, chặt cái cành rẹt cái lây cái trái ăn. Không phải. Đạo Phật thầy là đạo nhân quả rõ ràng, đi đúng hướng, về đúng hướng và thực hành đúng hướng. Đó là lời của Phật dạy, chứ không phải là đạo Phật thầy dễ như mọi người nghĩ đâu. Chứ chúng ta nghĩ thường thì đạo Phật rất là tầm thường, mà chúng ta nghĩ cao thì đạo Phật rất cao. Bởi vậy vô thượng thậm thâm vi diệu diệu pháp, giáo pháp Đức Phật thậm thâm vi diệu vô cùng. Đâu có cái nào gọi là cái không, cái tuyệt đối. Chúng ta luôn luôn hướng tới cái chân thiện mỹ, cái giải thoát, cái an lạc và cái của Phật. Đó là tánh giác ngộ. Chúng ta ở đây ai có sự an lạc thật sự rồi giơ tay thầy coi thử coi. Hoặc là ai luôn luôn an lạc được một phút trong một ngày, chúng ta an lạc được nửa ngày đâu, giơ tay thầy coi thử coi. Đó có đó, có an lạc được nửa ngày. Ngày nay quý tử có được an lạc không? Có. Nguyên ngày nay tu mà không bị quỷ phá là an lạc rồi. Mới tu ra cái bị mắc dép chửi, hết an lạc. Mới tu ra cái gặp cái bà nào đó ghét, tự nhiên cái mắc cái an lạc. Hoặc là đi tu chung gì cái bà nào bà ở ngoài chợ bà ghét mình, hoặc là bà chửi mình, cái mình vô thấy bà cái chết rồi, xui rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vô chùa cũng không thoát nạn. Bởi vì ta nói đi tu sao quỷ cứ phá hoài. Nhưng mà tại tâm chúng ta còn phân biệt, tâm chúng ta còn hơn thua, tâm chúng ta còn đố kỵ. Chúng ta tập sao tâm y như là mặt nước vậy quý Phật tử. Mặt nước là gì? Lững lờ trôi, kệ mặt tình cây cỏ rụng rơi, mặt tình tất cả những con sâu con bọ rớt xuống, mặt nước vẫn vô tình rơi rơi trôi chảy, không có hề bị sao động bởi những cái rác dơ của cuộc đời. Chúng ta phải tập như vậy, không có màng cái chuyện đó. Tập sao như vậy đó, thầy tin chắc rằng quý Phật tử tập được. Tại vì sao vậy? Quý Phật tử tu cao quá rồi. Ở đây có nhiều người, một số người tu tới 30 năm, 40 năm rồi, đi chùa liên tục. Vậy mà chúng ta không tu được thì chúng ta dở. Thật sự, thầy nói thật sự, quý tử tập bỏ, quý tử. Bỏ là gì? Thấy ta chướng tai gai mắt, tập niệm Phật. Đừng tập tranh chấp. Hoặc là thấy cái đám đông nào đó nhiều chuyện, ta đừng có xê vô. Thấy cái đám đông nhiều chuyện đó, mình đi chỗ khác. Mình kêu mô Phật, mô Phật, mô Phật, không thiện thì gặp tai. Không thiện thì gặp tai. Câu nói rất là hay quý tử. Thiện tai là không thiện sẽ gặp tai. Mình mở ác, nghĩ ác, tâm ác, thế nào mình cũng gặp tai nạn, tai ương, tai ách, hoặc là nghiệp lực thôi. Quý tử cứ tự tin như vậy đi. Còn mình tránh được duyên chừng nào, mình càng bớt khổ chừng đó. Bởi vì Đức Phật kêu là đa dục vi khổ, thiểu dục tri túc thì đa cầu đa dục. Mình còn ham muốn nhiều thì mình càng khổ nhiều. Mình ít ham muốn thì mình ít khổ. Thầy nói có nhanh quá không? Nhiều khi hứng nói nhanh lắm. Có lần thầy đi giảng trên chùa Hoàng Pháp, quý tử, thầy nói nhanh quá mà coi dưới cái chân thầy giảng có cái cục á, thầy chân tính bấm một cái, thầy rồi nhớ rồi, thầy giảng chậm lại. Thầy hứng thì giảng nhanh. Bởi vậy Hòa Thượng Nhất Hạnh nói thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn. Nguyện sống trọn vẹn là gì quý tử? Sống trọn vẹn là gì? Sống không hổ thẹn với một ngày mình được sống. Sống không hổ thẹn với một ngày mình được sống. Một ngày mình được sống trên cõi đời này, mình biết là mình có phước báo lắm, mình mới được hiện diện trên cõi đời này mà ngồi đây nghe pháp. Mình nguyện mình sống trọn vẹn. Sống trọn vẹn là không hơn thua. Ngày đó mặc dù mình biết con cái mình ngoài xã hội, hoặc là bạn bè mình còn ganh ghét mình, còn sân si với mình, hoặc là còn não phiền với mình, hoặc là trong nhà mình hết gạo ăn, hoặc là trong nhà mình thiếu tiền, mình vẫn vui vẻ. Mình vẫn vui vẻ và mỉm cười trước cái đó. Đó là sống trọn vẹn một ngày. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đôi khi đôi mắt chúng ta nó quan trọng lắm người tử. Chúng ta nhìn vậy nè, biết người đó có thương mình hay không. Chúng ta nhìn vậy nè, biết người đó ghét mình như thế nào rồi. Mới vô gặp vậy, thương không? Không thương. Mới vô vậy, nhìn mình giống con trộm vậy. Có nhiều người á, vô chùa nhìn vậy, nhìn giống y ta vô chùa mình đang trộm vậy. Một số người tử đi à, vô chùa nhìn sợ gì. Chúng ta đừng có vậy. Mắt chúng ta phải luôn luôn mềm mại yêu thương, nhìn con người bằng cặp mắt thật tình mà nhìn, bằng cái tâm nhìn chứ không phải là bằng cặp mắt nhìn. Chúng ta bằng cái tâm nhìn á thì mọi người sẽ cảm nhận ta thương mọi người. Chứ chúng ta nhìn mà có vẻ như vậy sâu lắng liếc ló là chúng ta biết con người đó ghét chúng ta. Tại sao người đó ghét chúng ta? Oan oan nghiệp nghiệp từ tiền kiếp. Oan oan nghiệp nghiệp, thầy nói gì? Kiếp 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 đã trôi qua, chúng ta còn dướng mặn với nhau. Bởi vì kiếp này người ta ghét mình. Bởi vậy người ta ghét mình thì gì? Đức Phật dạy sao? Ta ghét mình thì sao? Mình càng thương họ. Hồi xưa quý tử Phú Lâu Na, quý tử biết ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na là ngài thuyết pháp đệ nhất thời bấy giờ. Ngài mới xin Đức Phật đi thuyết pháp. Mà thời xưa quý tử nhớ nè, thời Đức Phật thịnh như vậy đó, nhưng mà còn có một số ngoại đạo nó ghê gớm lắm. Đạo Bà La Môn, đạo Lộ Thể, đạo này kia nọ ghê lắm. Cái mắt các đạo khác nó ganh tị với Đức Phật từng ngày từng giờ. Nó ganh với Đức Phật lắm. Hễ mà Đức Phật mà hớ ra cái là nó chơi Đức Phật liền. Đức Phật cẩn thận lắm. Đức Phật đó mà còn bị chơi nhiều lắm. Quý tử có nghe câu chuyện mà con nhỏ mà Sarata gì đó, cái ngoại đạo đưa vô tự nhiên có bầu nình gì, nói ông Phật ngủ với con có bầu. Trời ơi. Mà Đức Phật kêu vậy hả? Vậy cũng được sao đó. Thì con ta thanh nuôi nó sao đó. Con ta thanh nuôi. Con ai đây bỏ chùa này, ai với đạo Phật, con thầy thầy nuôi. Đúng không ạ? Con ta nuôi thôi. Đức Phật nói kệ, người ta nói gì ta nói, mình cứ hoan hỷ mỉm cười đi. Cái đó là chuyện của thế gian thôi. Mặc dù đó là vợ mình, con mình vẫn chấp nhận. Không có sao, không quan trọng điều đó. Miễn sao tâm trong sạch, miệng trong sạch, và luôn luôn đầu óc phải trong sạch, trí tuệ là vượt qua. Thì ngài Phú Lâu Na mới nói vậy. Xin Đức Phật đi thuyết pháp. Đức Phật mới nói ông Phú Lâu Na biết không, ông mà sinh trên cái vùng Osaka gì đó, ông thuyết pháp cái vùng đó dân chúng nó dữ lắm. Lỡ may ông đi thuyết pháp gì nó chửi ông thì ông sao? Chửi ông, nó mắng ông, nó rủa ông, thì ông phải làm cách nào giờ? Phú Lâu Na nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, con đã đi tu rồi, con đã tìm được cái sự giải thoát rồi, con ngày nay được giáo pháp của Đức Như Lai đã thâm nhập vào đầu óc tủy xương gân mạch con rồi. Giờ này đưa mắt gì người ta chửi con mà con lại sợ? Người ta chửi con hả? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật là vượt qua hết. Còn Đức Thế Tôn nói gì? Ông cũng gan quá ha. Rồi lỡ may người ta lấy cây ta giết, đánh ông thì sao? Ta đánh đập ông, người ta xui đổ ông, người ta làm những cái việc mà làm cho thân thể ông đau nhất thì sao? Phú Lâu Na nói, trời đất ơi, đi tu thì đã xả bỏ báo thân này rồi. Đi tu là còn gì nữa chấp cái thân này nữa. Hoặc là thân thể này chỉ là tứ đại hợp thành thôi. Con sở dĩ được ngày hôm nay là do phước báo con tiền kiếp có. Nhưng mà con làm việc được Phật Pháp thì lỡ may người ta đánh con á thì sao? Con bỏ đi, đi địa khác. Con không có, con màng tới, con bỏ đi. Cái Đức Phật nói ông cũng gàn quá ha. Cái gì thứ ba? Đức Thế Tôn nói, vậy lỡ may người ta giết ông thì sao? Đức A Nan nói, vô thường. Vô thường, vô ngã, không có gì thật có hết á. Thân thể này cũng do tứ đại và tinh cha quyết mẹ mà thành. Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa, tinh cha và quyết mẹ tạo thành thôi. Đâu có gì đâu thật có. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói vậy được, ông cứ đi quá độ đi. Ông mà hiểu được chuyện đó thì ông quá độ đi. Ông được làm việc chuyện đạo được như vậy thì ông quá tốt rồi. Ông hãy đem chánh pháp ta ông truyền khắp khắp nơi, không sợ bất cứ một chuyện gì xảy ra đối với ông. Ngày đó A Nan được Đức Thế Tôn phong là thuyết pháp đệ nhất. Bởi vậy chúng ta là người Phật tử tại gia, chúng ta cố gắng xả bỏ báo thân mình. Không phải bỏ xả bỏ thân là chúng ta chết đều để xả bỏ, phải. Ý thầy nói là luôn luôn bảo vệ Phật pháp, luôn luôn bảo vệ chánh pháp, không cho sự mai một của bất cứ ngoại đạo nào làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn bị hủy bỏ bởi ngoại đạo. Chúng ta phải quyết tâm để giữ vững đó, còn không được nữa thì chúng ta cố gắng niệm Phật để trì kinh, để cho đạo pháp được trường tồn. Chúng ta không có một lý do nào mà làm cho giặt áo cho người xem lưng cả. Thầy nói nhỏ cho tự nghe nha. Thầy thấy đa số hiện nay nói nhỏ thôi, biết ngoài có nghe không? Đa số hiện nay á, một số người á hay ăn theo lắm người tử, hay ùa theo. Thấy chùa nào, thấy cô nào, thấy thầy nào mà bị một cái gì đi rồi, Phật tử vẫn tu chân chánh đó mà vẫn nói xấu, vẫn chê trách, vẫn hờn ghen, vẫn làm cho người đó phải thất bại hoàn toàn, mình mới hả dạ. Tại sao vậy quý tử? Mình không đưa đạo pháp mình lên thôi, mình còn hụt xuống chi? Thầy nói rất là chân thành đối với lòng thầy, để quý tử hiểu được cái con đường quý tử đi tới đâu và làm gì. Chúng ta làm gì không khéo tu cả đời mà nghiệp mang nặng hơn là phước báo đó quý tử. Thầy nói gì tự hiểu rồi. Chúng ta không khéo tu cả đời mà tu lên đơn, tu la đa, tu là đà vậy đó, mà cuối cùng bị một chướng duyên đó thôi mà phước báo mất sạch hết, không còn một cái phước báo nào mảy may. Mặc dù đi chùa niệm Phật làm công quả tích cực, nhưng mà phước báo đối với Đức Như Lai không có một cái khía cạnh nào có cả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta quá ác. Chúng ta làm cho người đó phải đau khổ, làm cho người Phật tử mình, ngay cả bạn đạo mình thôi, mà lỡ may đi chùa vậy, ví dụ vậy đi, mà lỡ may gặp chuyện gì đó đi, nhà cửa bất chắc đi, chúng ta nói xấu làm cho chuyện người ta phải bỏ chùa. Hoặc là thấy một vị thầy nào mới tu sơ cơ, hoặc cô sơ cơ làm chuyện này, chúng ta hùa lại, chúng ta nói xấu. Đó là sao? Chúng ta đang tự đào hố chôn chúng ta gọi là đào dế chơi với, đào hố chơi với dế đó. Chúng ta nên nhớ, bởi vậy chúng ta là con nhà Phật, chúng ta nên nhớ không nghĩ xấu cho ai, không làm việc xấu, và luôn luôn tâm phải hướng Phật. Đừng bao giờ chúng ta để tâm chúng ta phải bị hạ lị bởi vấn đề đó. Chúng ta làm như vậy, tâm chúng ta luôn luôn xấu và đồng với ma vương, chứ không phải Phật vương. Chúng ta nhớ vậy, chúng ta tâm chúng ta có vậy là chúng ta đồng với ma vương. Bây giờ thầy mới vô đề. U miếng nước. Hôm nay thầy quý tử biết gần tới ngày gì không? Gần tới ngày gì? Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà thầy không nói cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, mà thầy nói tu làm sao để được thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ thầy nói hạnh nữa, hạnh thì quý tử biết rồi, hạnh Quan Âm thì hạnh gì? Luôn luôn gì? Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn quan sát, luôn luôn yêu thương và từ bi bình đẳng. Thì thầy không nói rồi. Hôm nay thầy nói tu làm sao để được làm Bồ Tát. Bởi vậy quan trọng là chỗ đó, chứ không phải là tu làm sao để làm Bồ Tát. Chứ không phải là chúng ta là tu vậy là làm người hoài. Chúng ta vẫn có người ở đây là Bồ Tát đó quý tử. Vẫn có người ở Bồ Tát mà chúng ta không thấy á. Bởi vì người ta kêu thánh phàm lẫn lộn, không biết ai là thánh ai là phàm. Chúng ta mà khinh người ta, bởi vậy Bồ Tát thường mới khinh Bồ Tát quý tử. Con không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Ông đi tới đâu quý tử đọc kinh Pháp Hoa, ông đi tới đâu cũng quỳ lại người ta hết. Con không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Người ta nói ông khùng, ông kệ, ai nói khùng ông vẫn nghe, ông cứ A Di Đà Phật. Con không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Chúng ta ở đây là những người sẽ thành Phật trong tương lai. Bởi vậy thường mắc khinh Bồ Tát, không dám khinh ai hết. Bây giờ tu sao để trở thành Bồ Tát? Bồ Tát tu cái gì? Bồ Tát tu cái gì? Bồ Tát tu cái gì quý tử? Tu lục độ. Thấy không? Lục độ ba la mật. Hôm nay thầy sẽ nói sơ về cái lục độ cho quý tử nghe, để chúng ta thấy nó gần gũi, dễ tu, chứ không phải khó tu. Mà chúng ta đôi khi chúng ta nói Bồ Tát tu cao quá mình không tu tới. Không phải đâu. Bồ Tát là mình nè. Nếu mình có cái nhân Bồ Tát là mình đang là Bồ Tát. Ở đây có ai thọ giới Bồ Tát chưa? Ai thọ giới Bồ Tát 48 giới trọng mà 10 gì? Có ai chưa? Đó, có một số người tu Bồ Tát đó. Đó là Bồ Tát rồi đó. Bồ Tát này có biết bay không? Thì Bồ Tát thì tu lục độ. Lục độ là gì? Bố thí ba la mật nè, trì giới ba la mật nè, nhẫn nhục ba la mật nè, tinh tấn ba la mật nè, thiền định ba la mật nè, và trí tuệ ba la la mật. Thầy nhắc lại nha, một là bố thí ba la mật, nhớ sơ sơ đi, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la la mật. Nhắc lại lần nữa, một là gì, bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí tuệ. Tại xưa nay quý tử đã nghe mười mấy năm nay rồi, nghe pháp mười mấy năm nay rồi, tu cao rồi, đúng không ạ? Hôm nay thầy nói cái vấn đề này để chúng ta thấy được hạnh Bồ Tát thực hành như thế nào, để chúng ta tập làm Bồ Tát. Chúng ta làm người chán rồi, giờ làm Bồ Tát đi, làm Bồ Tát cho nó hết khổ, đúng không ạ? Làm Bồ Tát cho nó hết còn phiền não sân si. Bồ Tát thực hành được 6 cái điều đó, ai thực hành được 6 điều đó, một trong 6 điều đó đều là Bồ Tát cả. Thứ nhất là bố thí ba la mật. Bố thí thì sao gọi là ba la mật? Bố thí có mấy cách? Có mấy cách? Mấy? Ba: tài thí, pháp thí và vô ý, ý thí. Nhưng mà ở thế gian á thì có 3 cách tài thí, pháp thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí của thế gian. Còn Bồ Tát thì bố thí một cách cao hơn là sao? Bố thí không thấy người nhận bố thí và người cho bố thí, người bố thí gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà không cần phiếu công đức, bố thí mà không cần người ta biết, bố thí mà không cần lấy le với ai hết, bố thí mà không cần phải thầy thương mình, bố thí cũng không cần thầy phải biết tới mình, bố thí không cần bạn đạo biết tới mình, rồi là bố thí ba la mật. Mình làm bằng cái tâm thật sự hoan hỷ là ba la mật. Có nhiều người hiểu tử, thầy nói không dám đụng chạm tới ai nha, thầy nói trước Phật, thầy chỉ nói về cái đề tài thầy thôi, nếu thầy có tâm đụng chạm tới ai, thầy không có cái tâm đụng chạm tới ai. Nhiều người bố thí còn để cho bạn mình biết, cho mình là giàu nè, cầm 10 triệu vô thấy cái nè, đó tôi cúng đó, bà phải nể tôi nha, tôi cúng á bà phải biết tôi tới là bà phải rót nước cơm, bưng nước đó cho tôi nha, tôi cúng bà phải làm gì đó cho tôi nha, hoặc là con cúng đó thầy phải ghi công đức của con và gia đình con tới thầy phải tiếp đại hậu hĩnh nha. Đó, bố thí còn chấp có phước không? Có ít thôi, cũng khó, nhưng mà phước hữu lậu thôi. Hữu lậu là gì? Có cúng đó, có đó, hết đó rồi, tiêu đó. Có, chứ không phải không có đâu. Có phước hữu lậu. Còn phước ba la mật thì không có. Cúng mà để cho mọi người biết tới mình, hoặc là mình cúng 10 triệu nè, nè, phải ghi cho con cái bảng vàng thiệt lớn nha, không ghi con dặn á, nói mốt là con bỏ chùa thầy đáng chịu á. Đó, không phải thầy nói vậy mà quý tử không được quy ghi công đức, nhưng mà thầy nói nếu ai có cái tâm đó. Còn quý tử mà ghi cái phiếu để về con đó biết, con nó mẹ cúng dường đó, thầy nói đây hay cái cạnh nha, mẹ cúng dường đó, mốt con nhớ con đi cúng dường như mẹ vậy là có được, chứ không phải là chúng ta nói là thầy nói vậy là không, mấy mốt không ghi công đức, không phải. Ghi phiếu công đức đó về cho con biết, mẹ treo đây nè, mốt con nhớ, mốt mẹ chết rồi con cố gắng con làm theo mẹ, con đi chùa con cúng dường làm theo mẹ thì được, chứ không phải là nói thầy nói vậy là mình không cần gì, không phải. Nhưng mà cái tâm mình phải thật sự thanh tịnh, chứ không phải là mình cúng để mình là này để mọi người thương mình, mọi người không khinh bỉ mình hoặc này kia nọ, thì mình cúng vậy là cái chỉ có phước báo hữu lậu thôi. Còn cái phước báo của sanh về cõi trời, cõi người, cõi cực lạc thì không có cái điều đó. Bồ Tát thì Bồ Tát bố thí làm việc cho ai, Bồ Tát không bao giờ chấp. Bởi vì trong 14 điều tâm niệm của Đức Phật nói, coi thi ăn như đôi dép bỏ. Đôi dép bỏ là gì? Đôi dép bỏ mình không cần tới rồi. Đức Phật nói coi thi ăn như đôi dép bỏ là gì? Khi mình làm việc gì cho ai, mình giúp đỡ cho ai, không phải là cúng chùa không, mình không bao giờ mình cầu người ta phải cho mình lại bất cứ một việc gì hết. Mình chỉ giúp bằng cái tâm yêu thương của mình, giúp bằng cái tâm thật sự người ta cần thì mình giúp, chứ không phải là mình giúp để mốt người ta trả lại cho mình, hoặc là thấy ai mình đang khổ mình giúp kia, mai mốt bà có bà giới giúp lại tôi nha. Không cần chuyện đó đâu. Mình giúp người này sẽ có người khác giúp mình, đó là nhân quả. Mình giúp bao nhiêu tỷ tỷ người, nhưng mà tự nhiên bao nhiêu tỷ đó không giúp mình lại, nhưng mà có bao nhiêu tỷ khác sẽ giúp mình, đó là nhân quả của đạo Phật. Rất là hay chỗ đó. Nên quý Phật tử không cần thiết phải mình giúp mình bố thí cho người khác, cần người khác phải giúp đỡ lại mình. Đó là chúng ta bố thí còn mong cầu, bố thí còn chấp vào việc bố thí thì chỉ có phước của hữu lậu, chứ không có phước của Bồ Tát và phước vô lậu. Chúng ta nên nhớ vậy, hiểu không? Rồi, nói giờ sơ thôi. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, Trì giới là sao? Trì giới ba la mật là gì? Khi mà thầy giảng đề tài này, thầy nghiên cứu sơ về cái trì giới của Bồ Tát, thì thầy thấy nói là Bồ Tát ở thế gian thôi, thầy chưa dám nói Bồ Tát là này kia nọ. Nhưng mà một số người á, đi tu thọ Bồ Tát giới về rồi á, hoặc là thọ tập thiện về rồi, hoặc thọ ngũ giới về rồi á, phân biệt là gì? Tôi Bồ Tát rồi nha, tôi chơi Bồ Tát không thôi nha. Tôi 10 giới rồi, tôi chơi 10 giới rồi nha, 5 giới được chơi với tôi nha. Tôi sắp thành Phật rồi đó, Bồ Tát là gần tới Phật rồi. Tôi chỉ chơi với mấy bộ Bồ Tát thôi á, còn mấy bộ chét, quên, mấy bộ khác thì tôi không chơi. Mấy bộ khác là tôi không chơi, tôi chỉ chơi với Bồ Tát thôi. Hoặc là tôi tu thập thiện rồi, tôi chỉ chơi với mấy bài thập thiện thôi, tôi chơi trời thôi chứ người tôi không chơi. Hoặc là tôi ngũ giới rồi, tôi tu chơi người thôi, còn mấy bà mà chưa thọ ngũ giới chơi bài tới sắc chơi số đề tôi không chơi đâu. Không phải, mình có tâm phân biệt vậy là mình không phải là Bồ Tát. Quý tử thấy đọc trong kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát cần hiện thân Phật thì hiện tức thời hiện thân Phật để đem tới sự giải thoát cho mọi người. Bồ Tát cần hiện thân La Hán thì Bồ Tát hiện thân La Hán để giúp đời. Bồ Tát cần hiện thân thần Xì Ke Ma Tý thì Bồ Tát hiện thân thần Xì Ke Ma Tý để vô hóa độ cho thần Xì Ke Ma Tý. Bồ Tát cần hiện đồng nam thì Bồ Tát hiện vô đồng nam. Đồng nữ thì Bồ Tát hiện đồng nữ. Bồ Tát cần hiện phụ nữ, đàn ông, đàn bà, đàn trai, đàn gái gì, Bồ Tát hiện hết để hóa độ. Thậm chí Bồ Tát hiện thân làm chó, làm mèo, làm heo, Bồ Tát vẫn thị hiện để hóa độ cho loài súc sanh. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Chứ không phải mình là Bồ Tát mình tu cao rồi. Bởi vì chúng ta nói Bồ Tát đàn ông hay đàn bà, nhiều người nói Bồ Tát là đàn bà, nhưng mà không phải. Chúng ta tâm tu thì không phân biệt đàn ông đàn bà gì hết đó. Đây là thị hiện, các ngài thị hiện. Nhiều người á, thầy còn nói với tử nghe, tu cái tu pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì sợ Bồ Tát buồn, nói xong niệm tới Bồ Tát. Nó Nam Mô A Di Đà Phật thì sợ bổn sư buồn, nói con niệm tới bổn sư không biết nếu bổn sư có nhớ mình không, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật không biết mong Phật Duyệt Sư có nhớ mình không. Có tâm trạng đó, tử tu niệm Phật hoài cái trực nhớ lại chết rồi. Mình có niệm Phật hoài, bắt kinh khác, mấy Phật khác biết có nhớ mình không, không biết mấy em có buồn mình không, có giận mình không, mấy mốt mình có lỗi với ổng không. Không phải chuyện đó. Chúng ta niệm một Phật là niệm tất cả các Phật, niệm một kinh là niệm tất cả các kinh. Mình niệm một Phật Dược Sư thì mình đã có niệm Di Đà, đã có niệm Bổn Sư, đã có niệm Quan Âm trong đó rồi. Còn mình niệm Phật Dược Sư, ơi Phật Di Đà thì đã có Quan Âm, đã có Thế Chí, đã có Như Lai, đã có này kia trong đó rồi. Chúng ta khỏi lo chuyện đó. Mình niệm một Phật là tất cả các ông Phật đều biết tới mình, chứ không phải là sợ mấy ông Phật biết tới mình. Bởi vậy trì giới ba la mật là gì? Trì giới mà không thấy mình trì giới, chứ không phải mình chấp đâu có tự. Mình trì giới mà mình không mình còn chấp vào cái việc mình trì giới, không? Mình trì giới là gì? Mình chấp chặt vào cái việc trì giới. Giáo pháp Đức Phật kính thưa quý tử, không có gì hết, rất là dễ tu. Nhưng mà phương tiện để mình tu đó là giới. Còn mình khi mà mình đã thành Phật đắc tổ rồi, mình đã có tâm an lạc rồi, giới y như là cái mảnh đất trống gì đó để mình đi tha hồ, mình dạo quanh trong đó, mình dạo chơi trong đó, nhưng mà không được ra cái mảnh đất đó. Đó là giới, giới của Đức Phật. Còn chúng ta tu năm giới thì sao? Chúng ta không chấp vào năm giới. Chúng ta tu 10 giới, chúng ta không chấp vào 10 giới. Chúng ta không chấp nặng vào 10 giới lắm. Chúng ta cứ khe khăn 10 giới đó. Khi xưa Đức Phật tử, Đức Phật á có nói như thế này, khi mà ngài gặp việc ngài nói: "Tôi ơi, ta khi mà ta chết, ta nhập niết bàn xong, các con nên nhớ này nè. Khi mà các con đi tới cái vùng nào, cái miền nào và cái xứ nào đó không cần tới cái giới đó, các con có quyền sám hối và bỏ cái giới đó. Ta không chấp, ta không nói gì cả. Các con đi tới cái vùng đó mà lời ta dạy có sai đi chút xíu đi chăng nữa, hoặc là cái giới ta dạy có khó khăn hơn, các con có quyền chuyển cái giới ta thành cái giới dễ hơn cho người ta tu." Đức Phật nói vậy đó. Còn bây giờ mình thì cứ răng rấp cho chấp vào đó, rồi mình khổ. Tự mình bó thì mình khổ, tự mình cuộc thì mình khổ. Thầy nói sơ sơ ví dụ cái giới nói dối đi. Đức Phật dạy cái nói dối. Đức Phật trong giới tại gia, Đức Phật dạy cái nói dối. Đức Phật nói người tại gia thì suốt đời không được nói gì, nói dối, chỉ nói xạo thôi phải không? Đức Phật dạy là không được nói dối. Nhưng mà Đức Phật có khai, như nói vô tự, Đức Phật có khai: "Các con à, các con được quyền khai trong cái giới này là gì? Khi mà con nói dối, không phải nói quá, nói dối mà không đem tới cái sự ác cho người và con và tất cả chúng sanh thì các con được quyền nói dối. Các con nói dối mà đem tới sự an lạc cho mọi người hoặc là sơ sơ thôi, các con được quyền nói dối trong cái phạm vi cho phép. Chúng ta được quyền nói dối, Đức Phật nói được quyền nói dối. Ví dụ như hôm nay chúng ta ra đường đi, chúng ta thấy ra vô rừng đi, chúng ta thấy một con thỏ đẹp thiệt đẹp. Ông thợ săn thì ví dụ vậy, ông thợ săn hỏi bà thấy con thỏ chạy ngang đây không? Mình tu mình nói thật, rồi tụi mình mới thấy nó đó ông ơi. Ông thợ săn làm cái rẹt cái con thỏ đó chứ, phải mình lại tội không? Đó. Nhưng mà mình nói nãy tôi đâu thấy đâu, hay là tôi thấy mà nó chạy hướng kia rồi, mình có tội không? Không, mình được cái phước nữa. Nó dối mình được cái phước nữa. Hoặc là chúng ta đi chùa gì về mà tâm chúng ta vẫn còn có không sự an lạc đó, tâm chúng ta vẫn còn hơn thua tranh chấp đó. Nhưng mà con nó hỏi mẹ ơi, hôm nay mẹ đi tới chùa vui không mẹ? Không lẽ mình nói trời ơi đi tới chùa buồn lắm con ơi, mẹ thấy cái nhiều cảnh buồn lắm, mẹ thấy quý thầy quý cô, mẹ thấy mấy ông hướng dẫn, mẹ thấy này kia nọ, sao tranh chấp hơn thua này nọ, mẹ chán lắm, con đừng tới chùa nữa. Mình làm gì có thối tâm người ta không? Có. Bây giờ mình nói vậy nè, tới chùa cũng vui cũng có buồn nữa con, nhưng mà vui nhiều lắm. Con đi tới chùa đi, con đi tới chùa đi, vui nhiều lắm. Ở trong đó mọi người tu hành tinh tấn lắm con ơi, quý thầy giảng hay lắm rồi, quý thầy hướng dẫn vui vẻ lắm đó. Nói gì có tội gì không? Không. Mà chúng ta còn khuyến khích người ta đi chùa nữa, mà chúng ta nói thôi bà đừng đi tới chùa mệt lắm, đi tới chùa càng nhiều càng phiền não nữa. Đó là chúng ta đang không biết cách để nói, làm cho người ta phải thối tâm với đạo pháp, với cái bản tâm của người ta. Bởi vì chúng ta nói trì giới ba la mật là gì? Chúng ta không chấp vào cái giới đó, chúng ta luôn luôn trì cái đó rồi, nhưng mà không chấp vào cái đó, luôn luôn chúng ta có tâm hoan hỷ và yêu thương mọi người. Đó là trì giới ba la mật. Còn bố thí trì giới, nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là sao? Nhẫn là sao quý tử? Nhẫn là người ta nói gì mình im. Người ta nói gì mình không chửi lại. Đó là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục của thế gian. Còn nhẫn nhục ba la mật là sao? Không nghe người ta chửi luôn, không thấy người chửi mình luôn. Đó. Chửi nói nhưng mà mình cho vô tâm mình như không nói. Còn nhiều người ở thế gian á, nhẫn một xíu chứ, nhưng mà vô bụng rồi, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Ở thế gian là vậy đó, nghe đó như gâu găm đông vào bụng đó. Giờ yếu thế không chơi được, ngày mai về lấy kim chích mắt người ta hoặc là về gây người ta đau khổ, hoặc là về làm cho người ta phải đắn đo, phải suy nghĩ. Chúng ta ở đây không đánh được, nhưng mà đi chỗ khác ta sẽ đánh người ta. Đó là nhẫn của thế gian. Còn nhẫn của mình là gì? Nhẫn mình là người ta nói gì mình coi như là nước chảy qua cầu, nước sôi đổ đầu dịch vậy đi. Mình cứ tưởng tượng vậy đi, không có gì mà mình chấp vào đó hết. Lời nói người ta, chúng ta không chấp vào chuyện đó. Mình không thấy người nói và mình không chấp vào cái việc nói của người ta. Đó là nhẫn nhục ba la là mặt khó làm điều này đó người tử. Bởi sao vậy? Tâm chúng ta là con người còn hơn thua dữ lắm người tử, còn tranh chấp dữ lắm, còn hận thù dữ lắm. Ngồi đây nó thì người tử vậy á, nhưng mà hồi ra thử ai đụng mình cái coi mình có chửi không? Chửi. Hoặc là mình thấy chướng tay gai mắt gì có mình chửi không? Chửi. Mình không nhẫn được đâu, khó nhẫn lắm. Nhẫn được một cái là mình đã thành Phật liền. Ai chửi mình tức lắm, mình sân si lắm, mình để bụng dữ lắm. Nhưng Bồ Tát thì không. Bồ Tát thì quán chiếu được cái đó, đó là cái nhân không tốt. Người ta chửi mình xem như là không có chửi, và mình không chấp vào lời nói của người ta. Đó là việc làm của Bồ Tát đạo. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Bây giờ tới tinh. Tinh tấn là sao? Tinh tấn ba la mật mới là quan trọng. Tinh tấn như mình á thì bữa được bữa mắc. Là sao? Bữa nào mệt quá, hơi mệt cái thôi. Bà Hai đi chùa không? Mệt lắm không đi được. Hay là bà Hai ơi, bà Tám ơi đi chùa không? Thôi hôm nay giữ con giữ cháu mệt mỏi lắm. Bà Tám đi chùa không? Thôi hôm nay mắc 8-9 cái đám cưới nhà sao đi được. Hay là này kia nọ, thầy nói vậy để nói thôi, chứ không phải là thầy nói quý tử không được đi đám cưới. Nhưng mà ý thầy nói là chúng ta chưa tinh tấn lắm. Chúng ta có thể bỏ được một việc gì đó thì chúng ta bỏ. Chúng ta có thể không chấp được việc gì đó vô thì chúng ta đừng chấp vào đó. Chúng ta cố gắng thời gian nào rảnh trong tứ ngọ thiền, đi, đứng, nằm, ngồi đều nghĩ tới Phật. Ví dụ bữa nay chúng ta bận đi, chúng ta tinh tấn ba la mật mà luôn luôn nghĩ tới Phật, luôn luôn nhớ về Phật và luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật. Đó là tinh tấn ba la mật. Chứ không phải chúng ta đi tới chùa thường xuyên gì cũng là tinh tấn. Nhưng mà bữa nay chúng ta bận trong tứ ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi gì, chúng ta phải chánh niệm để niệm Phật. Đó là tinh tấn. Bồ Tát là gì? Luôn luôn tinh tấn. Không khi nào Bồ Tát lười mỏi cả, luôn luôn nghĩ nhớ Phật, là làm những việc thiện. Bồ Tát không bao giờ Bồ Tát nghĩ tới là phải ngủ, phải nghỉ, phải lười biếng ngày nào. Bồ Tát luôn luôn nghĩ Phật. Chúng ta nên nhớ nè, khi mà chúng ta tinh tấn như vậy rồi á, thì khi trong giấc ngủ chúng ta cũng nhớ tới Phật đó. Khi trong giấc ngủ chúng ta giật mình dậy, chúng ta vẫn thấy chúng ta đang niệm Phật. Ở đây có ai có vậy không? Có. Chúng ta mà tinh tấn được cỡ đó rồi, khi mà giật mình dậy đang nhớ tới niệm Phật, đó là tinh tấn ba la mật, luôn luôn nghĩ tới Phật. Ai mà làm được điều đó là Bồ Tát rồi, là Bồ Tát rồi. Tới tinh tấn ba la mật rồi tới gì nữa? Thiền định ba la mật. Thiền định là sao? Thiền định là sao? Ngồi vậy là thiền đúng không? Đúng rồi, ngồi vậy là thiền. Nhưng mà thiền định ba la mật là sao? Thiền định là gì? Là cái tâm tĩnh. Tĩnh là gì? Không sao động. Bồ Tát thì tâm không bao giờ sao động hết. Bồ Tát thì không bao giờ thấy cảnh sanh tình hết, đúng không? Bồ Tát thì không bao giờ thấy cái việc làm của người khác mà Bồ Tát xí vô hết. Bồ Tát không bao giờ thấy cái này cái kia, cái này cái nọ mà Bồ Tát vô hết. Gọi là thiền định, tâm Bồ Tát lúc nào cũng tỉnh đó. Chúng ta tập sao mà như tâm Bồ Tát luôn luôn tỉnh. Thiền định không phải là ta ngồi thiền gì, ngồi hoài suy nghĩ hoài không bao giờ tỉnh được đâu. Tỉnh là gì? Tập tâm không động. Không động là gì? Mặc dù đối cảnh nhưng không sanh tình. Luôn luôn tâm lúc nào cũng nhớ tới cái hạnh của Phật và chúng ta làm việc Phật. Luôn luôn không bao giờ động. Đó là cái tỉnh của Bồ Tát. Còn chúng ta tỉnh sao? Khi nào chúng ta tỉnh, khi nào chúng ta nhớ tới Phật thì chúng ta mới tỉnh. Còn khi nào chúng ta đối diện với tiền bạc, đối diện với con cái, đối diện với chồng con thì chúng ta là u minh. Khi mà vô đó là chúng ta không bao giờ ra được hết. Vô đó rồi tâm chúng ta tự nhiên cái bị toán loạn hết. Khi mà đụng tới tiền bạc, tự nhiên thấy tiền cái gì? Tự nhiên cái không có tỉnh nữa. Chúng ta tập sao mà thấy tiền, thấy tình, thấy bà con gì chúng ta cũng rạng tỉnh. Giải tỉnh là gì? Không chấp vào cái đồng tiền, không chấp vào cái tình và không chấp vào cái đó. Chúng ta vẫn thấy đó, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ tới cái đức hạnh của mình đang tu hành. Không có tham chấp vào cái đó. Mà chúng ta không tham chấp vào cái đó thì chúng ta không có có khổ. Bởi vậy chúng ta mà làm Bồ Tát chúng ta ít khổ. Không chấp, không tham, tập trong lúc nào cũng tỉnh. Đó, đó là thiền định ba la mật. Còn trí tuệ ba la mật là gì? Trí tuệ là sao? Hồi xưa đó quý vị tử, các vị tổ chúng ta không bao giờ học hành gì hết, chưa bao giờ được qua trường lớp nào hết, mà các ngài có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là do tu mà có, chứ không phải trí tuệ do học mà có. Quý vị tử nhớ vậy. Có nhiều người dốt ơi là dốt, dốt đặt cánh mai luôn, dốt vô cùng, nhưng mà tự nhiên người ta thành Phật. Người ta đi giảng, đi dạy, người ta làm được tất cả việc Phật là do sao? Ta có tu. Tu thì sẽ phát sinh trí tuệ, nhân giới sanh định, nhân định phát, phát huệ. Khi mà chúng ta giữ giới thì nó tới cái định, định thì tới cái tuệ. Chúng ta tu tự nhiên có trí tuệ. Mà trí tuệ này gọi là trí tuệ ba la mật. Chúng ta làm việc gì cho mọi người một cách gọn gàng, luôn làm việc cho mọi người một cách bình an, luôn luôn đem tới mọi người một cách giải thoát thật sự, không đem tới mọi người cái ác tâm. Chúng ta làm việc vậy đó. Khi mà chúng ta giỏi á thì là cái thế trí biện thông của tự. Còn khi mà chúng ta học thành tiến sĩ, bác sĩ hoặc là y sĩ này kia cái nọ, thầy nhớ một câu chuyện rất là hay. Có một vị thầy mới ra trường đi giảng dạy, ổng nói tiền toàn là bằng cấp không à. Ổng nói thầy kia đậu tiến sĩ này, thầy kia đậu tiến sĩ nọ, thầy kia đậu bằng này, thầy kia đậu bằng kia. Cái một bà Phật tử đứng lên nói: bạch thầy cho phép con nói vài câu. Thế thầy nói: cô nói đi. Cái ổng nói, bà nói: bạch thầy, tiến sĩ nhà con 10 cái, con là bác sĩ, chồng con là kỹ sư, rồi tất cả đều được bác sĩ nhiều lắm, kỹ sư nhiều lắm, tiến sĩ nhiều lắm, nhưng mà con cần ở quý thầy ở đây là cái gì? Cái đức sĩ, cái hạnh sĩ và cái tu sĩ. Chứ con không cần quý thầy phải bằng cấp nhiều, tiến sĩ này tiến sĩ kia. Các sĩ đó đều còn khổ lắm. Chỉ có trí tuệ của Phật, chỉ có vượt qua cái hạnh phúc nhất là an lạc và trí tuệ, đó mới vượt qua hết khổ. Còn tiến sĩ, bác sĩ gì cũng khổ. Khổ là gì? Đâu có hiểu Phật Pháp đâu. Có trí tuệ mới hiểu được Phật Pháp, có trí tuệ mới hiểu được cái sâu dày, cái gọi là cái trọn vẹn được nhất của cuộc đời này. Còn người ta là bác sĩ, bác sĩ có khổ không? Khổ. Y sĩ có khổ không? Kỹ sư có khổ không? Tất cả đều khổ. Chỉ có một cái khổ duy nhất là không ham thì không khổ, đúng không? Tu thì không khổ, an lạc thì không khổ. Đó, hôm nay thầy muốn quý tử qua cái đề tài này, trong 6 pháp ba la mật này, chúng ta tập làm Bồ Tát thì chúng ta phải tập làm 6 cái pháp này. Thứ nhất là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền, thiền định, trí tuệ. Đó là 6 cái mà chúng ta phải tập làm để trở thành Bồ Tát. Hôm nay thầy nói thì hơi cao, nhưng mà quý tử, thầy tin chắc rằng ở đây quý tử ai cũng nghe được. Vì sao vậy? Chúng ta đi tu nhiều rồi, chúng ta học nhiều rồi, thì chúng ta biết nhiều, hiểu nhiều. Một số người hiểu được rất là hay. Quý tử tập làm Bồ Tát đi quý tử, đừng làm người nữa, khổ lắm. Thầy thấy, nói thật quý tử, mới đây nhâm năm thìn đây, đầu năm thôi mà thầy chết quá trời chết luôn. Thầy đi đám ma nhiều hơn đi giảng. Đám ma liên tục luôn. Hết điện thoại, thầy ơi cô kia chết rồi, thầy ơi cô nọ chết rồi, chết liên tục. Trẻ già trẻ lớn bé chết dữ lắm. Bởi vì năm nay là năm của không được bình an lắm, thầy phải nói gì, nhưng mà cố gắng tu nhiều, niệm Phật nhiều, làm phước báo nhiều, đừng tham sân si nhiều. Ai nói gì kệ người ta, mình cố gắng mình tu đi, tu tích cực, tu luôn luôn nghĩ tới Phật. Ai còn chuyện ngoài thế gian bỏ ngoài tai, đừng đệm vô, cố gắng tu thì sẽ được chuyển cái nghiệp của quý Phật Phật tử để chúng ta thành Phật. Ai muốn thành Phật không? Muốn thành Phật ráng tu nha. Rồi thầy với quý tử hát bài thì nghỉ nha. Quý tử hát bài thuộc bài Niềm Ăn Vui không? Rồi hát cái thầy bài ha.
Niềm ăn vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao dàn rào mưa phắm, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dừng tan não phiền, xa nẻo mê dành lời sắt tài. Làm thân tâm ăn sau tê tái, quyết quay trở về bờ gian an vui. Quyết quay trở về bờ gian an vui.
Hết rồi. Dạ, lần lời nói cuối cùng, chúng con kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, ban hướng dẫn, ban đại diện luôn luôn tạo mọi điều kiện cho quý Phật tử tu học, và kính chúc quý Phật tử luôn luôn thân khỏe tâm an và luôn luôn có nhiều công đức. A Di Đà Phật.
Vui lắm chứ, vì từ bi tâm lòng. tình, không lấy xác sanh làm vui mà dùng chai thánh khiết. Bát canh rau ta chấm tương giao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn về bác nông khu cây cài. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra cơm, muôn loài vui sống không lo. Thì ăn chay đi sẽ biết lòng thành thơi, mất đời thay đổi đường ta đi ta cứ đi. Đã biết nói gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân ta hãy gieo mau, sao trái lành quặng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, tâm quay về, về nương cửa Phật, nương pháp với về nương ta.